Phạt tạ thánh tâm. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em, tất cả các bài kinh thánh hôm nay đều làm nổi bật tình yêu của Thiên Chúa. Và điều tôi muốn nhấn mạnh đó là một tình yêu cho không biếu không. Người Công giáo của mình thì quen với từ ngữ là tình yêu nhưng không. Nhưng mà hình như người ngoài Công giáo ta không hiểu sao mà tình yêu mà lại nhưng không. Thế rồi tôi nhớ đến có một bài hát, nhiều anh chị em ở đây là cùng độ tuổi với tôi. Anh chị em có nhớ khi chúng ta còn trẻ có một cái bài hát mà người ta hát là tình cho không biếu không không? L'amour c'est pour rien, tu ne peux pas le vendre, tu ne peux l'acheter. Tình cho không biếu không, anh không thể mua mà cũng không thể bán được tình yêu. Những bài kinh thánh nhấn mạnh ý tính cho không biếu không ở nơi tình yêu của Thiên Chúa. Chẳng hạn ở trong bài đọc thứ nhất được trích từ diễn từ của Môsê nói với dân Israel. Một diễn từ dài lắm mà chúng ta đọc có một đoạn thôi. Thì trong này có một phần Môsê khẳng định rằng không phải vì các ngươi đông số hơn mọi dân khác mà Thiên Chúa gắn bó với các ngươi và tuyển chọn các ngươi, vì thực ra các ngươi ít số hơn những dân tộc khác, nhưng chỉ vì Chúa yêu thương các ngươi và giữ lời đã thề hứa với tổ phụ các ngươi. Rõ ràng là như vậy. Dân Israel bị làm nô lệ bên đất Ai Cập mà lớn lao hơn ai, rồi được Chúa giải thoát, rồi trải qua cả một cái hành trình gian khổ trong sa mạc mới đến vùng đất mới. Một dân tộc nhỏ bé, giả như mà họ đông đảo, họ giàu có thì người ta có thể nghĩ rằng Chúa thương cái dân này bởi vì nó giỏi, bởi vì nó giàu, nó mạnh mẽ. Còn đằng này là dân bé tí xíu, thua người ta về nhiều mặt, vậy mà Chúa thương, nó mới bộc lộ ra cái tình cho không biếu không của Thiên Chúa. Ở trong bài đọc thứ hai cũng vậy, Thánh Gioan Tông Đồ nói với chúng ta, không phải anh em đã yêu mến Thiên Chúa trước, nhưng là chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước và đã sai con một của người đến làm lễ hy sinh đền thay vì tội lỗi chúng ta. Một tình thương đi bước trước, cho không biếu không. Ở trong bài phúc âm cũng vậy, Chúa Giêsu dâng lời cầu nguyện lên Chúa Cha và người thưa rằng: lạy Cha, con tạ ơn Cha vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết khôn ngoan biết những điều ấy, mà Cha lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Kẻ bé mọn. Thành thử ra tình yêu của Thiên Chúa bộc lộ cho chúng ta là một tình yêu cho không biếu không. Và tất cả tình yêu ấy được kết tụ lại nơi thánh tâm Chúa Giêsu. Thiên Chúa làm người đã mang một trái tim nhân loại như trái tim của anh chị em và tôi. Và trái tim ấy đã thổn thức trước những đau khổ của con người. Trái tim ấy thổn thức trước tội lỗi của con người. Trái tim ấy đổ đến giọt máu cuối cùng vì con người. Và trái tim đó là của Thiên Chúa làm người, cho nên cũng là biểu tượng của tình yêu cho không mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Mọi sự được đúc kết nơi thánh tâm Chúa Giêsu. Sở dĩ tôi xin nhấn mạnh điều này là bởi vì nói đến tình yêu của Chúa thì anh chị em nói nhiều lắm rồi. Nhưng mà biết đâu chừng vì chúng ta sống ở trong cuộc đời này, chả mấy khi mình thấy cái thứ tình cho không biếu không, mà mọi sự đều là tiền trao cháo múc cả. hòn đất ném đi, hòn chỉ ném lại cả. Cho nên không chừng là mình cũng mang cái não trạng, mang tâm thức đó để đến với Thiên Chúa khi mà mình tuyên xưng Chúa là tình yêu. Với một cái não trạng như thế đó, thì có thể chúng ta sẽ sống rất đạo đức, nhưng mà có nguy cơ rơi vào tình trạng của anh Pharisêu mà Chúa Giêsu nói một lần ở trong dụ ngôn phúc âm. Anh ấy vào nhà thờ cầu nguyện, anh ngửa cổ lên trời một cách ngạo nghễ và anh thưa với Chúa là: lạy Chúa, con ăn chay mỗi tuần 2 lần đấy nhé, con nộp thuế thập phân cho đền thờ là đầy đủ đấy nhé, chứ con không có như cái thằng khốn nạn ở đằng sau kia kìa. Biết đâu đây, chúng ta vẫn tuyên xưng Chúa là tình yêu, nhưng mà cái mang cái não trạng tiền trao cháo múc ấy, cho nên mình sống đức tin theo kiểu đấy. Chúa nhớ đấy nhá, ngày nào con cũng lần chuỗi 50 và làm việc kính lòng Chúa thương xót đấy. Chúa nhớ cho kỹ đấy, con mới dâng cho nhà thờ 10 triệu đấy. Ghi sổ, mai mốt tính, không thoát được. Rất nguy hiểm. Và như vậy chúng ta không còn cảm nhận được cái tình cho không biếu không ở nơi Thiên Chúa, mà làm mọi sự đạo đức theo kiểu tính toán thế gian. Đang khi đó Chúa đâu có cần, thưa anh chị em. Ở trong thánh lễ tạ ơn, cái lời cầu nguyện rất hay: lạy Chúa, tất cả những gì chúng con có và ngay cả bản thân chúng con, mọi sự đều là của Chúa. Và trong kinh tiền tụng lễ tạ ơn cũng rất hay: những lời ca tụng của chúng con không thêm gì cho Chúa. Thiên Chúa là một hữu thể sung mãn vô biên mà. Anh chị em và tôi thêm được cái gì cho Ngài? Chả thêm được cái gì. Và kinh tiền tụng nói tiếp: nhưng mà những lời ca tụng của chúng con lại đem ơn cứu độ cho chúng con, chứ không phải là cho Chúa. Thành thử ra tôi muốn nhấn mạnh cái khía cạnh cho không, biếu không khi chúng ta nói đến tình yêu của Thiên Chúa. Và khi đó tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu sẽ trở thành một vận hành để đưa chúng ta dần dần bước vào trong quỹ đạo yêu thương của Thiên Chúa. Bước vào trong quỹ đạo yêu thương của Thiên Chúa, trước hết nó được thể hiện bằng một cuộc sống hoán cải, một cuộc sống sám hối. Như lúc nãy tôi có nhắc qua, Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị nói với chúng ta từ rất lâu rồi: người nào mà cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa thì cuộc sống của người đó sẽ là một sự hoán cải liên lỉ. Ngài nói là liên lỉ, chứ không phải chỉ có một lần đi xưng tội, mà là liên lỉ. Cũng giống như một người con mà cảm nhận được cha mẹ mình thương mình, hy sinh cho mình, thì người con đó sẽ hoán cải theo cái nghĩa là thay đổi đời sống để cho cha mẹ mình được vui. Và sự hoán cải đó nó sẽ gắn liền với một điều khác: bước vào trong quỹ đạo yêu thương của thánh tâm Chúa Giêsu bằng cách chính mình cũng tập sống với tình yêu thương cho không và biếu không đấy. Chắc chắn anh chị em đã nghe nhiều lắm rồi. Ở đây tôi chỉ xin được chia sẻ thêm một điều nhỏ mà tôi nghĩ là quan trọng. Đó là tình yêu ấy, lòng thương xót ấy, phải đi đôi với sự thật. Chứ chúng ta chỉ nói đến tình yêu mà thôi, lòng thương xót mà thôi thì có khi chưa đủ. Như câu châm ngôn trong tiếng Latin: Caritas in veritate, yêu thương trong chân lý. Rồi nói tiếp: veritas in caritate, chân lý trong yêu thương. Cái tình yêu phải song hành với sự thật, bởi vì nếu không á thì tình yêu có nguy cơ bị lạm dụng, lệch hướng. Mới đây báo chí ở trên thế giới người ta phanh phui một chuyện mà báo ở Việt Nam, cụ thể là báo Tuổi Trẻ cũng có đăng lại. Một phụ nữ người Campuchia nổi tiếng, tên của bà là Somalimam. Người phụ nữ đó đã từng viết một cuốn sách dạng hồi ký, kể lại cuộc đời của mình từ hồi nhỏ đã bị hãm hiếp, rồi sau đó bị bán cho một nhà thổ suốt 10 năm trời, bị bắt buộc phải làm gái như vậy, rồi bị hành hạ, bị tra tấn. May mắn là gặp được một người Pháp, ông ta giải cứu, rồi hai người lại có tình cảm với nhau, rồi kết hôn thành vợ chồng. Và điều quan trọng đó là hai vợ chồng đã bắt đầu khởi xướng một cái quỹ, một cái phong trào mà kể lại là đã giải cứu được cả hàng ngàn trẻ mồ côi ở bên Campuchia. Và người phụ nữ đó trở thành biểu tượng cho cuộc đấu tranh nhân quyền và nữ quyền ở Campuchia, và cả thế giới ca tụng. Đến độ năm 2009, cái tờ báo Time bình chọn bà ấy là một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất thế giới cơ mà. Được gặp gỡ biết bao nhiêu nhân vật lãnh đạo ở trên thế giới, được mọi phương tiện truyền thông đề cao. Nhưng mà mới đây nhất thì cái báo Newsweek của Mỹ nó điều tra và bắt đầu nó phanh phui ra tất cả những cái chuyện đó là bịa hết. Bịa hết. Mà mục đích là cái gì? Mục đích là để moi tiền, để gợi lên cái lòng thương xót của người ta trong những nước giàu, rồi người ta gửi tiền về để nuôi trẻ mồ côi. Nhưng mà không biết trẻ mồ côi nó được bao nhiêu, bởi vì có nhiều đứa bây giờ nó khai ra nó đâu có mồ côi. Nhưng mà nó được dạy dỗ rằng là phải nói với mọi người nó là trẻ mồ côi. Cái lòng thương xót bị lạm dụng. Lòng thương xót không gắn với sự thật. Mà cái chuyện đó thì nó ồn ào ở bên Campuchia, chứ ở Việt Nam mình có không anh chị em? Ở Việt Nam mình mà lại không có à? Mình nếu mà chưa hạng nhất thì cũng không chịu, cũng hạng nhì, hạng ba rồi. Mà lòng thương xót bị lạm dụng nếu mà nó không đi với sự thật. Và ngay cả trong việc giáo dục con cái ở gia đình cũng thế thôi. Nhiều bậc cha mẹ bảo là tôi thương con lắm, tôi hy sinh cho con lắm, nó muốn cái gì tôi cũng cho hết, nó cần cái gì tôi cũng mua hết. Nhưng mà cái tình thương nó không đi với sự thật. Cho nên đứa trẻ thay vì nó phát triển thì nó hư. Một thế hệ gối bông 20 tuổi mà chả trưởng thành gì cả. Mọi sự là chỉ mẹ làm hết. Tình thương không đi với sự thật. Thế cho nên chúng ta nên nhấn mạnh lại điều đó. Tình thương phải đi với sự thật. Và thêm vào đó, sự thật phải đi với tình thương. Anh chị em nhớ lại câu chuyện ở trong Tin Mừng Gioan, người phụ nữ ngoại tình. Những người mà tố cáo chị ta đó, họ có sự thật không? Có chứ. Rõ ràng là bà này phạm tội ngoại tình mà. Và cũng rõ ràng là theo luật đó thì phải ném đá cho đến chết. Có sự thật chứ. Có sự thật nhưng mà họ không có tình thương và lòng thương xót. Cho nên cái mà gọi là sự thật ấy, nó sẽ dẫn đến cái chết của người phụ nữ, chứ nó không dẫn đến ơn giải thoát. Còn Chúa Giê-xu thì ngược lại. Chúa Giê-xu có sự thật chứ. Chúa Giê-xu biết là chị phụ nữ này đã lỡ phạm với tội ngoại tình. Nhưng mà Chúa Giê-xu còn biết thêm một cái sự thật nữa. Ngài nói với họ, anh nào xét mình mà không có tội thì ném đá trước đi. Và Thánh Gioan nói rất hay, người già rút lui trước. Càng già càng biết mình lắm tội, có phải không anh chị em? Ngài không chỉ biết có cái sự thật là người phụ nữ đó phạm tội, Ngài còn nói thêm cái sự thật nữa là tất cả chúng ta đều là tội nhân. Và Ngài không đồng lõa với tội lỗi của người phụ nữ đó, nhưng mà Ngài mở ra một con đường cho chị. Ta không kết án chị đâu, chị về đi và đừng phạm tội nữa. Sự thật đi với tình thương dẫn đến ơn giải thoát. Thế cho nên một đằng thì tình thương gắn với sự thật, và một đằng khác thì sự thật gắn với tình thương. Và cái vận hành đó chúng ta được mời gọi để đưa vào trước hết là trong đời sống gia đình của mình. Nhất là năm nay, năm tân phúc âm hóa gia đình. Để trong cái tương quan giữa vợ với chồng, trong tương quan giữa cha mẹ với con cái, cái tình yêu song hành với sự thật soi sáng, hướng dẫn cách ứng xử của chúng ta. Rồi cái tình yêu gắn với sự thật ấy, nó cũng phải soi sáng và hướng dẫn cái hoạt động của gia đình Phạc Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu trong mỗi một giáo xứ và trong cả giáo phận. Tôi mừng ấy là năm vừa rồi không thấy có cái chuyện gì đáng buồn ở trong gia đình Phạc Tạ Thánh Tâm. Không có cái chuyện là gấu ó nhau hay là chia rẽ hay là bất hòa bất đồng gì giữa anh chị em với nhau rồi với cả các cha nữa. Tôi nói vậy là bởi vì thực sự trong một vài hội đoàn tông đồ cũng đã xảy ra cái tình trạng đáng buồn đấy. Để chúng ta lấy cái tình thương song hành với sự thật đấy để mà soi sáng hướng dẫn cho những hoạt động của gia đình Phạc Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu là điều đương nhiên thôi, bởi vì gia đình này tôn sùng Thánh Tâm Chúa mà. Và có như thế thì lời Chúa hôm nay mới thực sự vừa là ánh sáng vừa là động lực để giúp cho tất cả chúng ta, những thành viên trong gia đình Phạc Tạ này, càng ngày càng trở nên chứng nhân và khí cụ cho tình yêu cho không biếu không mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, và chúng ta được mời gọi chia sẻ cho anh chị em của mình. Amen.